chào các quý vị khán giả, các vị đang quay trở lại với chuỗi pháp đàm tuổi trẻ hướng Phật với vị khách mời vô cùng khả kính của chúng con, Đại Đức Thích Đạo Thịnh A Di Đà Phật. Con kính chào thầy ạ. Kính bạch thầy, ở số trước chúng con có được nghe thầy chỉ dạy về câu chuyện vì sao chúng con phải lên chùa tu học từ sớm. Chúng con có một thắc mắc là khi chúng con lên chùa thay tâm sửa tính thì gia đình tổ tiên chúng con có được hưởng lợi ích gì không ạ? Hay chỉ là mình chúng con lên chùa chấp pháp làm công việc để được hưởng thôi ạ? A Di Đà Phật, thầy chỉ dạy con đấy ạ.
A Di Đà Phật, xin kính chào các quý vị Phật tử, đặc biệt là các bạn trẻ thân mến. Như chúng ta đã biết, giáo lý của Đức Phật là để dành cho tất cả các đối tượng, các lứa tuổi, không luận là già hay trẻ, trai hay gái, sang hay hèn. Tất cả mọi người nếu tiếp nhận được lời dạy của Đức Phật, đem áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn hàng ngày, đều đem lại được lợi ích thiết thực như nhau. Chính vì vậy mà các bạn trẻ, mà cụ thể ở đây là các bạn học sinh, sinh viên, nếu mà tuổi trẻ ngoài việc học tập, rèn luyện những kỹ năng sống, những kiến thức của thế gian ở nơi các thầy cô giáo, nơi những người thân ở ngoài xã hội, chúng ta lại còn làm thêm được một cái điều mà ít người có đủ duyên để làm nữa, đó là chúng ta thân cận Tam Bảo và tham dự các khóa tu ngắn ngày, như là khóa tu một ngày ăn lạc, hay là khóa tu Phật thất, hay là các kỳ pháp hội cầu an cầu siêu của các chùa, đặc biệt là khóa tu dành cho các bạn trẻ. Thì cái công đức ấy nó không chỉ vỏn vẹn ở trong các bạn tham dự khóa tu thu được, mà còn nó đem lại cái công đức thực sự là rất là hy hữu, mầu nhiệm và to lớn cho cả gia đình và người thân. Ở trong kinh điển Phật giáo, Đức Phật có dạy rằng một người biết tu hành, biết sửa đổi, chuyển từ cái nghiệp mà xấu ác, cái tập khí tham và sân si của mình, thành cái công đức thù thắng, từ bi hỷ xả, giác ngộ giải thoát, thì công đức vô lượng. Đem công đức đó để hồi hướng cho người thân, cho cha mẹ, cho anh em, cho bạn bè, cho họ hàng, thậm chí là cho cả gì, lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ đã quá vãng của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp về trước cũng tiếp nhận được. Vì ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật cũng đã dạy rằng nếu ở thời mạt pháp sau này có bất cứ một thiện nam hay một tín nữ nào nhất tâm xưng danh chỉ niệm được một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hoặc Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vân vân. Chỉ cần người đó nhất tâm chỉ niệm được một câu Phật hiệu thôi, mà trong kinh đó nói là chỉ cần xưng niệm được một câu Phật hiệu A Di Đà Phật người đó được tiêu được 8 vạn ức kiếp sinh tử chúng khổ. Có nghĩa là nếu mà người đó không gặp được cái nhân duyên tốt lành, thân cận tam bảo, tham dự khóa tu, niệm được một câu Phật hiệu đó, thì người đó thì đồng nghĩa là phải gì? Trầm luân ở trong biển khổ sinh tử 8 vạn đại kiếp. Nay gặp được cái nhân duyên thù thắng, tham dự khóa tu, một lòng một dạ chí thành chí kính, niệm được một câu Phật hiệu A Di Đà Phật hay Nam Mô A Di Đà Phật, người đó liền sinh trưởng công đức, tiêu trừ tội căn và tiêu trừ đi 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ. 8 muôn tức là 8 vạn đó, tức là 8 vạn lần sinh tử luân hồi khổ đau ở trong cõi lục đạo luân hồi này. Như vậy, qua lời dạy của Đức Phật khi Ngài còn là tại thế, những lời dạy vàng ngọc từ kim khẩu ấy đến nay đã chuyển qua trên 2.500 năm nay vẫn tồn tại và ngày càng phát triển. Tăng ni Phật tử chúng ta có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào lời Phật dạy, cùng nhau hành trì, cùng nhau niệm Phật, cùng nhau làm thiện, cùng nhau bỏ những việc sai trái, tội lỗi và xấu ác, để xây dựng một cái xã hội ngày càng hài hòa hơn, tốt đẹp hơn và đem đến hạnh phúc cho nhân loại và muôn loài nhiều hơn. Và các bạn trẻ, cái tuổi đó là cái tuổi mà các bạn là mới lớn, rất thích khám phá, rất thích tìm hiểu và rất thích thể hiện cái bản năng, cái kiến thức của mình để áp dụng vào cuộc sống. Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn trẻ do còn thiếu những kinh nghiệm sống và không gần gũi được các bậc trưởng thượng, các bậc trí tuệ và đạo đức ngay từ đầu. Cho nên rất nhiều bạn trẻ đã lầm đường, lạc lối ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, học sinh và sinh viên. Và bây giờ chúng ta thấy cũng có rất nhiều bạn trẻ ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường làm học sinh cấp 3 thôi, đã có bạn đã nghiện ngập cờ bạc, rượu chè, cá độ bóng đá, rồi chơi bời, rồi quên đi những cái việc học hành, quên đi cái lối sống đạo đức lành mạnh của cha ông, cái văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Rồi cũng có những bạn học hành cũng rất là tiến bộ, nhận thức cũng rất là tốt. Chính vì vậy mà các bạn mới thi học xong cấp 3, các bạn thi cử mới đỗ được vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp. Và đặc biệt là có những bạn có thể nói là thi vào, đỗ vào những cái trường đại học top đầu của Việt Nam chúng ta hiện nay. Nhưng trong quá trình giao lưu, học hỏi, các bạn lại không gần gũi được những cái bậc hiền tài, tri thức, tốt bụng để chỉ bảo cho sống làm sao để trở thành một con người tốt, học làm sao để trở thành một con hiền, người hiền tài, là cái nguyên khí của quốc gia sau này. Cho nên nó chỉ gần gũi những cái người xấu, những kẻ ác. Vì vậy mà cũng có khá nhiều những bạn sinh viên, mặc dù đã thi cử đỗ đạt và làm học sinh năm nhất, năm hai của một số các trường đại học nổi tiếng rồi, trong đất nước rồi, nhưng mà các bạn lại bị sa ngã. Cho nên Phật giáo là một nền giáo dục về nhân cách, về đạo đức, đem lại cái trí tuệ và đúng lý, đúng pháp, phù hợp với cái văn hóa, cái truyền thống tốt đẹp của Việt Nam chúng ta hàng mấy nghìn năm lịch sử này. Chính vì vậy cho nên chúng ta thường nghe thấy có câu nói là gì? Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc. Phật giáo luôn đem lại cái niềm an vui và hạnh phúc cho nhân loại và cho muôn loài. Chính vì vậy mà trong những năm gần đây, chư tôn túc giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp từ trung ương đến địa phương rất là quan tâm chú trọng đến cái việc đào tạo giáo dục tăng ni trẻ, và đặc biệt là hướng dẫn cho các vị tăng ni sau khi tốt nghiệp các trường Phật học viện Phật giáo trở về các ngôi chùa để hoằng pháp lợi sinh, thì chú trọng đến cái vấn đề là giáo dục và hướng dẫn cho các bạn trẻ tu tập. Và chùa Khai Nguyên của thầy ở đây cũng là một cái điểm để cho các bạn trẻ các bạn đã tìm đến và hướng Phật trong những cái ngày nghỉ hè, kỳ nghỉ hè hoặc là những ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật vân vân. Đặc biệt là có những khóa tu dành cho các bạn học sinh, sinh viên, như khóa tu mùa hè, khóa tu Phật thất, khóa tu một ngày an lạc vân vân. Qua những đó thì thấy là các bạn trẻ cũng đúc rút ra được rất nhiều những kinh nghiệm, và có những bạn trẻ sau một cái khóa tu tập ngắn ngày như vậy, các bạn đấy về kể những cái câu chuyện đến chùa học Phật và tu tập như thế nào, khiến cho bố mẹ rất là hoan hỉ. Bố mẹ có những bạn trẻ trước đây bố mẹ chưa bao giờ biết đến Phật pháp là gì, chưa biết đến việc đi chùa là như thế nào, nhưng về khi được nghe những đứa con trai, đứa con gái thân yêu của mình kể về cái việc tham dự khóa tu, được gần gũi các quý thầy, được các quý thầy quan tâm chăm sóc lo lắng và hướng thiện, đặc biệt là hướng thiện về đạo đức cho các bạn, bố mẹ thấy rất là vui và thấy rất là hoan hỉ. Và từ đó bố mẹ một số bạn là tìm hiểu và đi đến tận chùa đăng ký xin gặp các quý thầy, và từ đó các quý thầy cũng dùng các phương tiện để mở mang kiến thức và hướng đạo cho bố mẹ của các bạn. Và như vậy chúng ta thấy thì một bạn trẻ đi tu tới chùa tham dự các khóa tu ngắn ngày, về đem cái giáo lý từ bi trí tuệ vô ngã vị tha của đạo Phật kể lại với bố mẹ, và bố mẹ thấy là con mình từ khi biết đến Phật pháp và tham dự một vài khóa tu thì các bạn đã có sự thay đổi và có những cái nhận thức nó đúng đắn hơn, nó chuẩn mực hơn và nó trưởng thành hơn. Cho nên bố mẹ thấy rất là tự tin khi mà cho các con tới chùa tham dự các khóa tu của nhà chùa như vậy. Và đó cũng chính là gì? Một người trẻ tu hành có thể gì? Gieo duyên và độ được cho cha mẹ, độ được cho người thân ngay trong cuộc sống này. Chứ chưa nói đến cái vấn đề tâm linh tốt đẹp và lâu dài về sau, mà cái trước mắt là gì? Đã làm được cái điều đó rồi. Cũng có một số các bạn trẻ bố mẹ trước đây coi thường cái việc đi chùa và nghĩ rằng là đi chùa là mê tín dị đoan, đi chùa là chỉ dành cho mấy cụ già và mấy cái vị sư gọi là thất tình lục dục ở ngoài đời, không ai lấy hoặc không lấy được ai thì mới đi chùa mà thôi. Nhưng sau khi các con tham dự khóa tu về nói rằng, tranh luận với bố mẹ, giải thích cho bố mẹ đạo Phật là không phải như thế, các quý thầy xuất gia là vì tâm nguyện, vì đem cái hoài bão hoằng pháp độ sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai của Đức Phật để truyền bá rộng khắp ở trong nhân gian, chứ không phải là các thầy là cái đều là những con người là trai không lấy được vợ, gái không gả được chồng thì mới vào chùa sống đỡ qua ngày, như là cái bài hát chuyện tình Lan và Điệp như ngày xưa bố mẹ thường nghe đâu. Đấy, cho nên là qua đó thì một số bạn trẻ tranh luận với người thân, tranh luận với bố mẹ, với ông bà, với gia đình, và đến kết quả cuối cùng thì bố mẹ vẫn phải công nhận rằng từ khi con mình tham dự một vài khóa tu ở một vài chùa nào đó về những cái nhận thức xã hội, nhận thức về gia đình, nhận thức về đạo đức, nhận thức về cái lối sống, đặc biệt là về đạo hiếu của dân tộc Việt Nam chúng ta, nó nâng lên một cái tầm cao mới. Một cái tầm cao có thể nói là bố mẹ các bạn cũng không nghĩ rằng một cái thời gian ngắn chỉ có vài tuần, vài tháng như vậy mà đứa con trai, đứa con gái của mình lại có những cái nhận thức về đạo đức, về lối sống lành mạnh, về đạo hiếu, nó lại phát triển này nhanh đến vậy. Cho nên bố mẹ cũng phải đặt ra một cái câu hỏi: ở chùa các quý thầy đem giáo dục cho các cháu những cái gì mà các cháu lại thay đổi nhanh như thế? Và cũng có những bố mẹ bậc phụ huynh chính vì cái sự tò mò đấy tới chùa xem các thầy ở chùa giáo dục giới trẻ, giáo dục con cháu như thế nào. Thậm chí có những khóa tu mùa hè, có những bậc phụ huynh đem con đến chùa đăng ký khóa tu, không phải là không tin tưởng nhà chùa, nhưng mà muốn tham khảo xem các thầy ở trong chùa dạy các con các cháu thế nào mà các cháu lại thay đổi như vậy. Cho nên đăng ký luôn là cả một tuần đó làm tình nguyện viên, làm phục vụ, xuống bếp để nhặt rau, để thổi cơm, để rửa bát, để quét sân chùa, vân vân, để lo phụ giúp nhà chùa trong khóa tu đó. Và qua những cái một tuần sống gần gũi với chư tăng, với các Phật tử ở trong chùa, thì những cái phần lớn là những cái nhận thức của các bậc phụ huynh đó lại gần như quay 180 độ, quay ngược trở lại và nghĩ rằng tất cả những cái nhìn nhận của chúng con về Tam Bảo, về Phật Pháp, về chùa chiền trước đây là gì? Là sai hoàn toàn. Chúng con cứ nghĩ rằng đi chùa là chỉ là mê tín dị đoan, đi chùa là chỉ dành cho những người ốm đau, những người bệnh tật, những người mà đi viện bác sĩ không chữa được thì khi đó mới tìm đến cửa Phật để nhờ Phật, nhờ các thầy làm lễ để cầu an cầu siêu để độ cho. Và bây giờ họ nhìn thấy thì qua cái tiếp xúc họ đều có một cái nhìn nhận là khác đi. Cho nên chính vì vậy mà các khóa tu của chùa Khai Nguyên bây giờ có thể nói là cái hội trường lớn chứa 3-4 nghìn người ngày xưa bây giờ không đáp ứng được 20-30% nữa. Trẻ có, già có, nam có, nữ có, gái trai thập phương xa gần đều vân tập cả. Chính vì những cái nhận thức chuẩn mực đúng đắn của họ đối với Phật giáo trong cái thời kỳ hiện tại này của đất nước Việt Nam chúng ta. Và như vậy chốt lại thì thầy có thể khẳng định rằng các bạn trẻ tham dự các khóa tu không chỉ đem lại lợi ích cho bản thân của mình mà còn góp phần đem lại những cái lợi ích cho cả những người thân của mình, các bậc phụ huynh, là cha là mẹ, là ông là bà, là anh em, là bạn bè, là hàng xóm, là những người thương yêu mình. Và đặc biệt là còn góp phần xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày một thuần thiện hơn, tốt đẹp hơn. Và chắc chắn sau này các bạn trẻ ấy trưởng thành, trở thành những lãnh đạo của đất nước, những ông chủ ở doanh nghiệp, những người chủ ở gia đình, nếu mà có đạo đức, có phẩm chất tốt, có lòng từ bi, có sự yêu thương và vì mọi người trong quá trình học Phật và áp dụng lời Đức Phật dạy vào trong cuộc sống đó, thì chắc chắn rằng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày một phát triển và phát triển bền vững hơn ở trong thời gian tới. Mong rằng các bạn trẻ chúng ta có những cái nhìn nhận đúng đắn về cái việc mà tới chùa tham dự khóa tu, và cũng mong rằng các bậc phụ huynh, những vị là cha là mẹ cũng quan tâm và tạo điều kiện cho những đứa con trai con gái thân yêu của mình được tiếp xúc với Tam Bảo sớm hơn, được gần gũi với Chư Tăng và được tham dự các khóa tu sớm hơn trong cuộc sống, để các bạn có thể nương vào lời dạy của Đức Phật, sự gia trì của Tam Bảo, Chư Phật Bồ Tát gia trì cho, thì chắc chắn rằng những đứa con trai con gái của các bậc làm cha làm mẹ như các quý vị sẽ phát triển được mọi mặt tốt hơn, đem lại cái lợi ích thiết thực trong cuộc sống cho chính bản thân của những đứa con trai con gái thân yêu của các quý vị, và góp phần xây dựng gia đình các quý vị, xã hội này, đất nước này và thế gian này ngày một tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn tất cả các quý vị Phật tử, đặc biệt là cảm ơn các bạn trẻ đã có những cái câu hỏi, có những cái tư duy và những cái sự quan tâm nhất định đối với Phật giáo của Việt Nam chúng ta hiện nay. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, qua lời chỉ dạy của thầy thì chúng con cảm thấy thấu hiểu nhiều hơn, và chúng con cảm thấy mình cần phải nỗ lực học tập, tinh tấn nhiều hơn để sửa đổi bản thân mình, để thay đổi mình, để mang lại lợi lạc cho gia đình và xã hội. Dạ, A Di Đà Phật.
Rồi, cảm ơn các con.